Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 13. Chào các vị đồng tu, chào mọi người. Hai ngày nay, từ Bắc Kinh, Cam Túc, Sơn Đông, Liêu Ninh và rất nhiều khu vực khác của Trung Quốc, còn có đến từ Ma Cao, Hồng Kông, và có người đến từ Pháp, từ Nam Bộ và Đài Bắc, Đài Loan. Có rất nhiều đoàn đến đây. Tổng số khoảng gần sắp xỉ 200 người. Nhân duyên thù thắng vô cùng. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, hôm nay đoạn kinh văn này là trọng tâm của toàn kinh, là tinh hoa ở trong hội thập thiện nghiệp đạo của Thế Tôn, là lời khai thị đặc sắc nhất. Vì tối hôm nay chúng ta giảng kinh, mà những đồng tu này không thể đến để nghe được. Tôi nghĩ đoạn kinh văn này chúng ta nên bảo lưu lại, đợi khi mọi người đến hãy giảng kỹ với họ. Đối với chúng ta tu hành giảng sanh chứng quả, nó có quan hệ mang tính quyết định. Lòng người, thế gian, cách nghĩ phức tạp vô cùng. Quả thật, với phần trước đã nói, trong kinh dùng thí dụ để nói, tất cả chúng sanh trong biển lớn, hình sắc khác nhau, không có gì không phải từ tâm tưởng sanh. Chúng ta thử xem xã hội đại chúng, họ nghĩ gì? Họ nói những gì? Họ đã làm những gì? Quan sát tỉ mỉ thì hoằng pháp lợi sanh mới có thể khế cơ. Nếu như không biết căn tánh chúng sanh, không biết điều cần thiết trước mắt, thì cái pháp này vô dụng rồi. Cái gọi là khế lý, không khế cơ. Cổ đức gọi đây là lời vô nghĩa, là hí luận. Khế cơ không khế lý là ma nói. Những thứ mà ma nói khế cơ, căn cơ hiện nay là gì vậy? Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng, mà chuyện nói những thứ này. Mọi người vừa nghe liền hoan hỷ vô cùng. Những lời thuyết pháp này dẫn dắt bạn đọa địa ngục. Đó là ma nói. Phật thuyết pháp nếu như không khế cơ, ngài khế lý, tuy không hại người, nhưng mà chúng sanh nghe rồi không được lợi ích. Cái thuyết pháp này cũng là vô dụng. Chúng ta học Phật trải qua nhiều năm nghiên cứu học tập như vậy,
phải chân thật giác ngộ được. Sanh tử là việc lớn. Nếu như không có cảnh giác này thì chúng ta cả đời này học Phật chỉ uổng công thôi. Một đời này nhất định là vô ích. Có thành tựu hay không? Thiền Đạo Đại Sư nói rất hay, đều do duyên ngộ không đồng. Ở trong duyên, cái quan trọng nhất là thiện tri thức. Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu, câu nói đầu tiên là vậy chúng ta phải cầu minh sư. Tiêu chuẩn của cổ nhân là gần gũi thiện tri thức. Khi mình chưa khai ngộ, khai ngộ ở đây là nói minh tâm kiến tánh, thì nhất định không nên xa rời thầy. Các bạn hãy xem Thiền Tông Ngũ Lục, Ngũ Đăng Hội Nguyên. Hoặc giả mọi người đọc qua Lục Tổ Đàn Kinh. Tại sao vậy? Chưa minh tâm kiến tánh, cũng như đi đường mà ta không biết đường. Ta đi về đâu? Gần gũi thiện tri thức, thiện tri thức đi ở phía trước, chúng ta đi theo họ sẽ không bị sai đường. Sau khi đại triệt đại ngộ thì có thể độc lập, không cần theo người khác, con đường bạn đi chắc chắn không bị sai lầm. Giáo hạ quyết định bởi Đại Khai Viên Giải. Người hiện nay không hiểu cái đạo lý này, không những nói là ít có thành tựu, thậm chí là hoàn toàn không có thành tựu. Tự mình có vẻ như lao vào thiên hạ, có vẻ như gánh vác công việc một mình, không sai, đến cuối cùng đều rơi vào ba đường. Mang tâm tốt, đi hoằng pháp lợi sinh, độ chúng sanh, kết quả bị chúng sanh đổ hết. Bị danh đổ rồi, háo danh, tham danh. Bị lợi đổ rồi, bị tài đổ rồi, bị sắc đổ rồi, bị năm dục sáu trần thế gian đổ rồi. Các vị phải hiểu rằng tài sắc danh thực thùy là năm con đường đi vào địa ngục. Chỉ một đường là phải đọa địa ngục, đầy đủ năm đường thì vĩnh viễn khó thoát ra. Không dễ đâu. Người ngộ đạo không sợ, họ đứng trước tài sắc danh thực thùy, thực sự không động tâm, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, vậy thì được. Thế mới có thể độ chúng sanh. Chưa đến cảnh giới này làm sao được? Trưa hôm qua, Chủ tịch Đức Giáo mời tôi ăn cơm, mời tôi với cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Cư sĩ phó chúng tôi có 3 người, phía họ có 7 người. Bữa cơm này ăn từ 12 giờ đến 3 giờ chiều. Đã nói rất nhiều về vấn đề hiện thực ở trong xã hội hiện nay. Chúng tôi đôi bên trao đổi ý kiến, tuy là ăn cơm, nhưng thực tế là đang nghiên cứu thảo luận. Đức Giáo là một chi phái thuộc về Đạo Giáo. Chủ tịch của họ một tuần trước giới thiệu Đạo Đức Kinh tại cư sĩ Lâm. Bản thân ông là một luật sư vô cùng hiếm có, cũng rất ham học. Làm thế nào đem văn hóa bản địa đề xướng lên? Nếu muốn cứu giảm tai nạn của thế kỷ sau, Thang Ân Tỷ Anh Quốc nói rất hay, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Tôi với họ cùng nhau đàm đạo. Tôi đặc biệt nhấn mạnh chuyên tu, chuyên hoằng. Khi tôi trở về, còn bằng vấn đề này với cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Tại cư sĩ Lâm, Pháp sư Ngộ Đạo cũng có ở đó. Sự thành tựu của đạo nghiệp đức hạnh, sự thể hiện của chân thành từ bi, không giống với hạnh phàm phu. Mấy ngày trước, có người nói với tôi, họ nói, lão Pháp Sư Minh Sơn đã nói, ông nói Pháp Sư Tịnh Không cả đời chỉ chuyên giảng kinh, ông mới có thể giảng hay được. Tôi vừa phải làm hội trưởng, vừa phải làm phương trưởng, biết bao nhiêu chuyện tạp sự, không thể chuyên tâm. Dụng ý của lời nói này thật là rất sâu. Tôi khi mới bắt đầu học Phật là hiểu rõ cái đạo lý này. Tôi có hai tấm gương tốt ở trước mắt. Một vị là tiên sinh Phương Đông Mỹ, cả đời dạy học, không làm công việc hành chánh. Một vị khác là bạn học của tôi, cư sĩ Phó Lạc Thành. Ở thư viện cũng có không ít đồng tu đã gặp ông ấy, là giáo sư lớp tiến sĩ Đại học Đài Loan, cả đời dạy học. Trong đó có một lần, hình như là Đại học Thành Công Đài Nam mời ông làm viện trưởng viện văn học. Làm được một học kỳ, liền từ chức trở về. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Ông nói với tôi, hoàn toàn không phải việc của con người làm, phải ứng phó rất nhiều người và việc, tâm loạn cả lên. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, Phật Pháp có hai hệ thống. Một hệ thống là cả đời lập chí làm giáo viên. Tôi cứ là giảng kinh, cứ dạy học. Ngoài điều này ra, tất cả việc khác, không nghe, không hỏi, bạn sẽ đi về con đường thành công. Bạn quả thật có thể đoạn phiền não, có thể khai trí tuệ. Bạn có thể được tâm thanh tịnh. Bạn ở ngay trong đời này chắc chắn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Một loại khác là hộ pháp. Người xuất gia là nội hộ, làm trụ trì, làm chủ nhà, làm chấp sự tự viện là nội hộ. Nội hộ tâm địa phải chân thành, tâm địa phải công bằng, tâm địa phải thanh tịnh. Xây dựng đạo tràng, quản lý đạo tràng, mời pháp sư đến nơi này để giảng kinh thuyết pháp. Trước đây trưởng thư viện hàn làm nội hộ, ở nơi đây cư sĩ Lý Mộc Nguyên làm nội hộ. Toàn bộ tinh thần quản lý đạo tràng, ứng phó mọi phương diện, để người giảng kinh, người học đạo yên tâm làm việc. Đây là tu phước. Điều này sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì. Ngạn ngữ thường nói, phước chí tâm linh, dùng công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ, chắc chắn được sanh. Trưởng thư Diện Hàng có công đức gì vậy? Thành tựu ngày nay của tôi chính là công đức của bà. Không có bà hộ trì, chúng tôi đã tiêu từ lâu rồi. Hơn 30 năm trước, hoàn cảnh lúc đó, tôi giữa lúc đó chỉ có hai đường để có thể chọn lựa. Một đường là hoàng tục, một đường là theo kinh sám Phật sự. Đâu có ngày nay. Làm sao có thể ở đây giảng kinh Hoa Nghiêm là điều không thể. Cho nên quản lý đạo tràng, xây đạo tràng, tất cả mọi thứ đều giao cho bà. Bà đến hộ trì. Công đức vô lượng vô biên. Khi bà giảng sanh, đó là phước báo hiện tiền. Các đồng tu chúng ta đều nhìn thấy. Bà bị bệnh mà không có vẻ bị bệnh. Bạn thấy khí sắc, dung mạo của bà. Bà chết mà không có tướng chết. Bà giảng sanh đại khái là 2 tuần mới nhập liệm, mới đậy quan tài. 2 tuần mà sắc mặt vẫn tươi nhuận, thân người mềm mại. Trước khi giảng sanh 2-3 ngày, 2 lần nhìn thấy A-di-đà Phật, 1 lần nhìn thấy Liên Trì Hải Hội. Cho nên phải hiểu rằng hoằng pháp với hộ pháp, công đức là bình đẳng. Không chỉ là bình đẳng, tôi vẫn thường nói, nhấn mạnh, công đức của hộ pháp hơn hẳn hoằng pháp. Hoằng pháp thì dễ, hộ pháp khó. Không phải Bồ Tát đích thực thì không thể hộ pháp. Hộ pháp chắc chắn phải hứng chịu biết bao nhiêu sự dày vò khổ nạn, chịu sự phỉ báng làm nhục của bao nhiêu người, thậm chí là hãm hại. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên bị người ta vu cáo, chính phủ điều tra ông 6 lần. Sau khi điều tra xong, chứng minh trong sạch, đích thực là người ta vu cáo. Thẩm phán pháp viện nói với Lý Mộc Nguyên, ông có thể kiện ngược lại người ấy. Vu cáo ông, họ có tội. Lý Mộc Nguyên mỉm cười, người học Phật chúng tôi, tất cả lấy từ bi làm gốc, không truy cứu. Vì thẩm phán này vô cùng khâm phục, thế gian người bình thường không làm được. Chúng ta chịu những khổ nạn, không muốn để người khác chịu những khổ nạn này thêm nữa. Người khác dạy dò chúng ta không muốn dùng những phương pháp này để dạy dò người ta trở lại. Cho nên công đức của hộ pháp bất khả tư nghị. Về sau tôi xem thấy ở trong kinh Đại Niết Bàn, Phật cũng nói như vậy. Vậy là chứng thực rồi. Trong kinh Đại Niết Bàn, Phật nói công đức của hộ pháp hơn hẳn hoằng pháp. Chúng ta thấy Lục Tổ Đàn Kinh, Đại sư Huệ Năng nếu như không có được sự hộ trì của Pháp sư Ấn Tông, Ngài cũng không biết phải làm sao. Ai nhận ra Ngài, ai biết đến Ngài. Ấn Tông thật tuyệt vời, không phải người bình thường. Ấn Tông lúc đó ở lĩnh Nam là vị cao tăng đại đức được mọi người tôn kính ngưỡng mộ nhất. Ngài gặp Tổ Huệ Năng, biết Tổ đắc pháp ở Tổ Hoàng Mai, liền thế độ cho Ngài. Sau khi thế độ xong, bái Tổ làm thầy. Các vị thử nghĩ, ai có thể làm được? Đem thành tựu cả đời của mình toàn bộ dâng hiến cho Đại sư Huệ Năng. Người phàm không làm được. Là chư Phật Như Lai thị hiện. Phàm phu, có người nào không tham cầu danh vọng lợi dưỡng? bản thân đạt được rồi, làm sao chịu dâng hiến cho người khác? Cho nên, sự thành tựu của Đại sư Huệ Năng chính là sự thành tựu của Ngài Ấn Tông. Ở trong Pháp Thế Gian, khi các vị đọc sách thì biết, sự thành tựu của Quảng Trọng là sự thành tựu của Bảo Thúc Nha. Không có Bảo Thúc Nha, thì bản lĩnh lớn nhất của Quảng Trọng cũng chỉ là anh chàng bình dân. Cái học vấn mà cả đời ông ôm ấp không cách gì phát huy được. Cho nên công đức của người hộ trì hơn hẳn người đương sự. Người hộ trì là thân phận gì vậy? Giống như xây trường học, họ là chủ tịch của ngôi trường này, là giám đốc của ngôi trường này, là hiệu trưởng của ngôi trường này. Người đương sự là giáo viên. Giáo viên có học thức, có đức hạnh, có năng lực. Nếu không có nhà trường đến mời bạn, bạn có tác dụng gì? Bạn đến đâu để phát huy được? Nhất định phải có nhà trường tốt, có những chủ tịch, hiệu trưởng tốt này đến mời bạn, bạn mới có thể phát huy. Bạn mới có thể thi thố tài năng, giáo hóa chúng sanh. Cho nên, Thích Ca Mâu Ni Phật đem công việc hộ pháp giao phó cho Quốc Vương Đại Thần. Để họ đến hộ pháp. Phật pháp truyền đến Trung Quốc. Vua và dân Trung Quốc đã tiếp nhận nền giáo dục Phật Đà. Đế Vương Đại Thần hộ pháp. Giáo dục Phật Đà do quốc gia thúc đẩy. Cho nên giáo dục Phật Đà đã trở thành văn hóa Trung Quốc, dung hòa thành một thể với văn hóa vốn có của Trung Quốc, hiện nay không thể tách rời được. Chính phủ địa phương hộ pháp. Bạn thấy trước đây chúng ta đọc sách xưa, thậm chí là ở trong sách cổ văn đều đọc thấy quan chức địa phương đối với người xuất gia rất tôn kính. Rất nhiều quan chức còn đích thân đến nghe pháp sư giảng kinh thuyết pháp, giữ lễ của người đệ tử. Nền giáo dục của Phật Đà, kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, đoạn này là trung tâm. Quy kết về tâm thiện, niệm thiện, hành thiện. Niệm là tư tưởng, hành là hành vi. Như vậy mới có thể lệnh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng. Bất dung hào phân bất thiện gián tạp, thành tựu thuần thiện. Nhà Nho gọi là chỉ ư chí thiện, mà không hề đưa ra được biện pháp thật rõ ràng, thật cụ thể. Biện pháp này ở trong kinh Phật, nhà Nho chỉ nói cái cương lĩnh, nhà Phật thì nói chi tiết. Cho nên chúng ta muốn giác ngộ, muốn cứu chính mình, Ấn Quang Đại Sư thường thường đem chữ tử dán ở trên trán là vô cùng có đạo lý. Hàng ngày luôn nghĩ rằng mình sắp chết rồi sẽ đọa địa ngục. Bạn có được cái tâm cảnh giác này, có cái tâm sợ hãi này, bạn mới thật sự biết đoạn ác tu thiện. Không có loại tâm cảnh giác này là mê hoặc điên đảo, vô cùng đáng sợ. Lớp tập huấn, cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói cho tôi biết, quyết định phải làm. Lần này là Trung Quốc và Singapore hợp lại làm. Chúng ta hợp lại làm xem như khóa đầu tiên. khóa đầu tiên của sự hợp tác. Trước đây là chúng ta tự mình làm. Lớp hợp tác này là lần đầu tiên. Thời gian tu học một năm. Có lẽ là nửa năm đầu ở Singapore, nửa năm sau ở Trung Quốc. Những việc chi tiết này do cư sĩ Lý và Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thương lượng. Chúng tôi phụ trách dạy học. Chúng tôi phải làm cho tốt công việc bổn phận của mình. Ngoài việc giảng kinh dạy học ra, việc gì cũng không nghe, không hỏi. Định tâm ngay trên công việc này thì đạo nghiệp của chúng ta mới có thành tựu. Phải đem danh vọng lợi dưỡng buông xả cho thật sạch sẽ. Phiền não sẽ nhẹ, trí tuệ sẽ ngày càng tăng trưởng. Người không có trí tuệ là do phiền não không chịu xả hết. Quy về gốc rễ chính là tôi thường nói tự tư tự lợi. Đây là gốc bệnh của chúng ta. Gốc bệnh không trừ bỏ là có bất thiện xen tạp ở trong đó. Cho dù bạn tu thiện nghiệp mà không thuần, không phải thuần thiện thì không thể vãng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Câu nói này phải đặc biệt nhớ kỹ. Chúng ta không phải thuần thiện, không phải thượng thiện, niệm Phật, niệm tốt cỡ nào cũng không thể vãng sanh. Việc gì ở trong đời này tạo tội nghiệp, ở trong đời này đọa địa ngục. Chào các vị đồng tu, chào mọi người. Mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 5, kinh văn hàng thứ 3. Long Dương Đương Tri. Bồ Tát hữu nhất pháp, năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Hà đẳng vi nhất, dị ư trú giả thường niệm tư duy quán sát thiện pháp. Lệnh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, bất dung hào phân bất thiện gián tạp. Thị tức năng lệnh chư ác vĩnh đoạn, thiện pháp viên mãn. Đoạn khai thị này là trung tâm của bộ kinh này, không chỉ là phần quan trọng nhất của bộ kinh này, cũng có thể nói đó là trung tâm mà Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy, mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai, không có gì khác. Cái gọi là Phật Phật Đạo Đồng, từ đó cho thấy tính quan trọng của đoạn kinh văn này. Chúng ta tu hành, tu cái gì vậy? Đoạn kinh văn đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Pháp môn chúng ta tu là tịnh độ. Tại sao phải học kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo vậy? Thậm chí còn có người hỏi, tại sao Pháp Sư còn phải giảng kinh Hoa Nghiêm? Một số người sơ học không hiểu rõ cái đạo lý này. Tịnh độ học từ đâu vậy? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Di Đề Hy Phu Nhân đã gặp đại nạn, biến cố của gia đình, biến cố của quốc gia, đau khổ tột cùng, cầu Thế Tôn chỉ giáo. Có hoàn cảnh sống nào tốt hơn hay không? Bà muốn cầu sanh gì đó. Thế Tôn vô cùng từ bi, đem cõi nước của chư Phật mười phương biến hiện ngay trước mặt bà. Để tự bà nhìn thấy, tự mình lựa chọn. Bạn liền chọn thế giới cực lạc của A-di-đà Phật. Vậy là chọn đúng rồi. Thế Tôn vô cùng tán thán đối với sự lựa chọn của bà. Bà muốn cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy bà như thế nào vậy? Điều này chúng ta không thể không lưu ý. Trước khi Phật chưa dạy bà phương pháp vãng sanh, trước tiên dạy bà tịnh nghiệp tam phước. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Phật lại nói cho bà biết, ba điều này là tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân, pháp môn mà ba đời chư Phật đã tu không giống nhau. Ý nghĩa này là nói vô lượng vô biên pháp môn, đây là căn cơ. Vô lượng vô biên pháp môn chính là tu ba điều này. Ba điều này là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc mà mười phương ba đời tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh. Mà tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc trên thực tế chính là hai câu phía trước. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng là hai câu này. Sự tu học Phật Pháp bắt đầu từ chỗ này, cũng viên mãn ngay đây. Đây là căn bản. Những cái phía dưới đều là phương tiện. Làm thế nào viên mãn hai câu này? Đó chính là chính câu phía sau. Từ tâm bất sát. Rồi vì sao là phương tiện? Ở trong phương tiện, điều quan trọng nhất là từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chính là giảng giải hai câu này. Bạn nói Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chúng ta có cần học hay không? Không hiểu được Thập Thiện Nghiệp Đạo thì hiểu thân tôn sư chỉ là hai câu khẩu hiệu rỗng không, không thể thực hiện. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, thực hiện ở từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, là thực hiện ở chỗ này. Đây là tịnh nghiệp chánh nhân. Đặc biệt là muốn cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Thế giới cực lạc là tịnh độ. Tịnh độ làm sao có thể vãng sanh vậy? Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì ngữ nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp thanh tịnh, ba nghiệp đều thanh tịnh. Nếu như bạn tỉ mỉ, bạn đọc Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu nhắc nhở bạn cương lĩnh tu hành cũng là tịnh nghiệp tam phước. Vậy chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp. Ở trong khéo giữ khẩu nghiệp, điều quan trọng nhất là không nói loại người. Với cái mà trong Đàn Kinh Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói là hoàn toàn tương ưng. Huệ Năng Đại Sư nói người chân thật tu hành không thấy loại thế gian, chính là trong Kinh Vô Lượng Thọ nói khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người. Hằng ngày nói thị phi, hằng ngày phê bình người khác, hằng ngày ý kiến thật nhiều, thì người này không phải người tu hành. Người này không phải là đệ tử Phật. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Phật dạy chúng ta khéo giữ ba nghiệp. Vậy chúng ta phải làm đến thuần thiện. Bắt đầu từ đâu vậy? Hôm nay đoạn kinh văn này là từ đây. Kinh văn vừa mở đầu, Phật bảo Long Dương đương tri. Sa Kiệt La Long Dương là người đương cơ của bản kinh. Sa Kiệt La Long Dương là đại biểu cho chúng ta. Sa Kiệt La là tiếng Phạn, nghĩa là biển mặn. Nước biển là có vị mặn. Biểu thị ý gì vậy? Biểu thị tâm chúng ta không thanh tịnh. Nước biển là mặn, là khổ. Chúng ta biết được nước biển là trên lục địa tất cả mọi dòng sông thảy đều chạy về biển. Mỗi loại nước của dòng sông khác nhau là đại biểu cho nghiệp khác nhau của tất cả chúng sanh, đều tập trung về biển lớn. Cái biển lớn này chính là đại biểu cho biển nghiệp. Trong kinh Địa Tạng chúng ta thường hay đọc long đại biểu cho ý gì vậy? Long đại biểu cho biến hóa. Chúng ta từ sáng đến tối nghĩ ngợi lung tung, niệm niệm không dừng, thiên biến vạn hóa, biểu thị cái ý này. Ở trong kinh Phật, điều khó khăn nhất chính là cái pháp biểu trưng của nó. Bạn hiểu được pháp biểu trưng của nó thì kinh Phật không còn khó nữa. Và sẽ lý giải rất dễ dàng, mới thật sự biết ý nghĩa mà Phật thuyết pháp. Trong kệ khai kinh nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Cho nên đây là bảo chúng ta, bảo chúng sanh trong sáu cõi. Đương tri Bồ Tát hữu nhất pháp. Bồ Tát có nghĩa là gì vậy? Là người giác ngộ. Chúng sanh giác ngộ thì gọi là Bồ Tát. Đại sư Huyền Trang phiên dịch, Bồ Tát là giác hữu tình. Chúng ta là chúng sanh hữu tình. Hữu tình tức là nói phàm phu lục đạo. Chúng sanh hữu tình trong 10 pháp giới. Chúng sanh hữu tình khi nào giác ngộ rồi, người này được gọi là Bồ Tát. Cho nên ý nghĩa của Bồ Tát là chúng sanh hữu tình giác ngộ. Chúng ta phàm phu thông thường là chúng sanh hữu tình mê hoặc. Người này bắt đầu giác ngộ rồi. Sao gọi là giác ngộ vậy? Muốn lìa khổ được vui, người này giác ngộ rồi. Người thế gian chúng ta có người nào không muốn lìa khổ được vui đâu? Người người đều muốn lìa khổ được vui, nhưng mà họ nghĩ sai rồi. Đem khổ cho là vui, đem vui cho là khổ, họ bị điên đảo rồi. Đây là ngu si, đây là mê hoặc. Người thế gian cho rằng danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần là vui. Họ không biết đây là nguồn gốc của khổ. Hoàn toàn không phải vui. Hưởng thụ những thứ này, kết quả là khổ báo ở ba đường. Trong kinh Phật thường thường dùng liếm mật trên lưỡi dao để làm thí dụ. Người này chưa giác ngộ. Người thật sự giác ngộ rồi thì nhất định đi theo Phật Bồ Tát. Người này giác ngộ rồi, trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát sống đời sống ra sao vậy? Cái thứ nhất, tự tư tự lợi, buông xả rồi. khởi tâm đồng niệm vì chúng sanh, vì xã hội, vì chánh pháp trụ lâu. Người này giác ngộ rồi, đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ. Người này gọi là Bồ Tát. Phật ở chỗ này nói cho chúng ta biết, Bồ Tát có một biện pháp, có một phương pháp năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Chư ác đạo không chỉ là chỉ ba cõi sáu đường, mà bao gồm cả mười pháp giới ở trong đó. Cái khổ ở ba đường ở trong kinh Phật nói rất nhiều. Mặc dù các vị đọc kinh không nhiều, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện tôi tin rằng mọi người đều đọc rồi. Ở trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, cái khổ trong ba đường cũng đã nói không ít. Thường xuyên đọc, thường xuyên cảnh giác chính mình. Nếu chúng ta không thực sự làm nghiêm túc, nếu không cầu giác ngộ, trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói về những quả báo đó, tức là chúng ta tương lai nhất định phải thọ nhận. Chúng ta có sợ không? Chắc chắn là không thể tránh khỏi. Vì chúng ta ngày nay khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm đều không tương ưng với nó. Cái khổ ở nhân gian là chúng ta hiện nay đích thân cảm nhận được. Trên trời tuy vui, nhưng có hoại khổ, có hành khổ. Pháp giới bốn thánh có cái khổ của không thể phá vô minh chứng pháp thân. Mười pháp giới thảy đều khổ. Bồ Tát có phương pháp gì có thể đoạn cái khổ nạn của mười pháp giới vậy? Chỉ cần có khổ chính là ác đạo. Chúng ta gọi pháp giới bốn thánh nhưng là ác đạo. Pháp giới bốn thánh so với nhất chân pháp giới, nó chính là ác đạo. Nó so với sáu cõi, nó là cõi thiện. So với nhất chân pháp giới, nó là cõi ác. Bộ kinh này là kinh Đại Thừa, không phải kinh Tiểu Thừa. Hà đẳng duy nhất, Bồ Tát rốt cuộc dùng phương pháp gì vậy? Phật ở chỗ này chỉ ra cho chúng ta thấy, bảo là ngày đêm thường niệm, tư duy quan sát thiện pháp. Cái thiện pháp này là thông suốt đến tận phía trên. Chúng ta muốn không sợ phiền phức, đó chính là ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Chúng ta đọc như vậy, mọi người sẽ dễ dàng hiểu. Thiện pháp là gì vậy? Phần sau chỉ ra cho chúng ta thấy, pháp ấy tức chính là thập thiện nghiệp đạo. Ở trang này, đếm ngược đến hàng thứ ba, bắt đầu xem hai chữ cuối cùng. Pháp ấy tức là thập thiện nghiệp đạo. Đây là nền tảng tu hành, căn bản tu hành của chúng ta. Ngay cả cái này cũng không có thì không thể bàn đến niệm Phật nữa, là khỏi phải bàn đến tu hành nữa. Trú già là không gián đoạn. Ngày nay gọi là 24 giờ không gián đoạn. Thường niệm là ở trong tâm thật có tâm thiện. Tư duy là ý nghĩ, khởi tâm đồng niệm, ý nghĩ thiện. Quán sát là hành vi. lời nói việc làm, thân ngữ ý không có bất thiện, như vậy mới được. Ở trong tâm vẫn còn tự tư tự lợi là tâm bất thiện. Đây là căn bản bất thiện. Tại sao bạn lại tạo tội nghiệp vậy? Tại sao bạn lại tạo mười ác vậy? Đều là vì tự tư tự lợi. Chỉ có mình, không có người khác. Cái sai này là cái sai lầm căn bản. Bồ Tát giác ngộ rồi, từ đó cho thấy phàm phu chúng ta mê, mê chính là mỗi niệm tự tư tự lợi. Đây là mê. Ở trong Kinh Kim Cang, Phật đã nói mấy câu có thể đem ra đối chiếu với điều này. Trong Kinh Kim Cang nói: Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, đức phi Bồ Tát. Đó không phải là Bồ Tát. Nửa phần sau nói rất hay: Nhược Bồ Tát hữu ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, đức phi Bồ Tát. Kiến là gì vậy? Kiến là khởi tâm đồng niệm, kiến giải. Chúng ta ngày nay nói bạn còn có cách nghĩ này, cách nhìn này, thì bạn không phải là Bồ Tát, là bạn mê, là bạn không ngộ rồi. Người thật sự giác ngộ là vô ngã. Người này là giác ngộ rồi. Vô ngã tức là chúng ta ngày nay nói tương đối dễ hiểu là không có tự tư tự lợi. Người này là giác ngộ. Còn có tự tư tự lợi, người này là mê hoặc, chưa có giác ngộ. Phàm phu có khi nghe kinh nghe pháp, phát sinh một niệm sáng suốt, khoảnh khắc này là giác ngộ rồi. Thế nhưng cái ý nghĩ thứ hai lại mê rồi. Cái giác ngộ này không thể duy trì, không thể kéo dài. Chúng ta ở giảng đường nghe kinh, giống như là hiểu rõ rồi, sau khi ra khỏi đây liền mê hoặc rồi, không ngăn nổi sự cám dỗ của danh vọng lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy ở bên ngoài, lập tức liền thối chuyển ngay. Cho nên ngày đêm không được gián đoạn, bạn mới là Bồ Tát. Thỉnh thoảng phóng quang giống như tia chớp vậy, không khởi tác dụng. Tuy không khởi tác dụng nhưng cũng rất đáng quý. Tại sao vậy? Từ vô thủy kiếp đến nay vốn dĩ chưa từng phóng quang, tuy phóng quang rất ngắn ngủi, một sát na cũng rất đáng quý. Cho nên chúng ta nhất định phải học tâm thiện, phải học ý nghĩ thiện, phải học hành vi thiện. Bắt đầu từ đâu vậy? Phải bắt đầu học từ thập thiện nghiệp đạo. Quyết định không được có ý nghĩ làm tổn hại chúng sanh. Đây là sát sanh. Không những không được sát, khiến chúng sanh phiền não cũng ngang bằng với sát sanh. Mạng sống của con người có xác thân vật chất, có pháp thân huệ mạng tinh thần. Cho nên chư Phật Bồ Tát trong kinh thường nói, chư Phật Bồ Tát là khiến tất cả chúng sanh thường sinh tâm hoan hỷ. Đó là chư Phật Bồ Tát. Tuyệt đối không nên khiến tất cả chúng sanh sanh phiền não. Người khiến tất cả chúng sanh sanh phiền não, người này là ma, không phải là Phật. Phật không làm cái việc này. Có lẽ đây là Phật Bồ Tát đến thử thách bạn. đến dày dò bạn, đến khảo nghiệm bạn. Có chuyện này không vậy? Có. Ma cũng biết làm cái việc này. Ma là dày dò bạn thật sự, không phải thử thách bạn. Phật Bồ Tát thử thách bạn, bạn trải qua cái thử thách này, bạn chắc chắn thành tựu. Giống như đánh hét ở trong tông môn Thiền Tông, đây là phương pháp dạy học của Thiền Tông. Người ta thật sự có năng lực, thật sự có trí tuệ, một gậy đánh xuống, người này khai ngộ ngay. Đó thật sự là phương tiện. Đánh chết cũng không khai ngộ, đó là ma. Đó chắc chắn không phải là Phật. Phật biết, một thiền bạn đánh xuống họ liền khai ngộ ngay, minh tâm kiến tánh ngay. Khi một tiếng hét lên, họ liền khai ngộ rồi, họ hiểu rõ rồi. Nếu như nói, đánh họ cũng không khai ngộ, la hét cũng không khai ngộ, thì tuyệt đối không dùng phương pháp này. Mà học cách thức này của Bồ Tát hại tất cả chúng sanh, còn tự cho mình tốt. Tôi thành tựu cho anh. Cho nên chúng ta phải có năng lực biện biệt giữa Phật với ma, không để bị lừa. Đây là đưa ra cái cương lĩnh này. Ngày đêm đều phải tư duy thiện pháp, phải tâm thiện, hành thiện. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.